Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lần đầu tiên là xin chúc mừng ông hội trưởng đã được tái tín nhiệm một nhiệm kỳ khác, thưa ông.
Thưa cảm ơn anh Phan Bách. Chúng tôi cũng trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài SBS Úc Châu. Chúng tôi thì hôm nay được hội chuyện với SBS, gồm có tôi là Dương Văn Trung hội trưởng, anh Tiêu Hạnh là hội phó nội vụ, và anh Nguyễn Huy Long là hội phó ngoại vụ.
Dạ, xin chào anh Tiêu Hạnh. Dạ.
Dạ, chào anh và kính chào quý thính giả của đài SBS Radio Úc Châu.
Dạ, xin chào anh Nguyễn Huy Long. Dạ.
Dạ, kính chào anh Bách và kính chào các khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta cũng đến gần cuối năm rồi, sinh hoạt của hội sẽ có những lễ lạc nào? Xin anh Trung có thể tùy ý để cho quý vị nào trình bày cũng được. Dạ.
Thưa anh Bách, cái chương trình gần nhất ở đây đó là lúc 6 giờ chiều ngày thứ năm 22 tháng 12 2022, chúng tôi sẽ tổ chức tại cái trụ sở của chúng tôi ở đây là Hội Thân hữu Cao niên Việt Nam New South Wales, số 65 Buckley Street, Caliveo, 2166, lễ mừng Giáng sinh. Rồi tới ngày 30 tháng Chạp á, thì chúng tôi sẽ tổ chức cái lễ rước ông bà, cúng rước ông bà ở tại Hội Cao niên này.
Dạ vâng. À, thưa đón mừng lễ Giáng sinh thì tại hội biệt có chuyện gì cần phải nói không anh Tiêu Hạnh?
Lễ Giáng sinh và cái tiệc mừng Giáng sinh luôn đó anh Phong Bách, thì cái chương trình tổ chức thì từ 6 giờ như ông hội trưởng đã loan báo rồi đó, tới năm 22 tháng 12. Cái chương trình thì gồm có tặng quà Noel, bốc thăm và phát giấy bằng khen từ ông thị trưởng của thành phố Fairfield, ông Frank Carboni. Và chính do ông thị trưởng phân phát những cái bằng khen này. Kế đến là phần giới thiệu hội đồng quản trị của Hội Thân hữu Cao niên Việt Nam New South Wales vừa được bầu vào ngày 2 tháng 12 tháng vừa rồi đó. Kế đến là phần văn nghệ mừng Giáng sinh rất phong phú. Và kế đó nữa là hội có chuẩn bị ẩm thực chu đáo. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiểu Hạnh. Thưa anh Nguyễn Huy Long, thì trong cái chương trình như vậy thì chắc là cái phần đặc sắc là phần văn nghệ cây nhà lá vườn của Hội Thân hữu Cao niên. Chắc là chỉ lực lượng ca sĩ của nhà thôi chứ không có mời một ca sĩ nào khác ở ngoài đến giúp vui, thưa anh.
Dạ thưa anh, thật ra thì cái phần này thì cái ông trưởng khoa văn nghệ hay là anh Hạnh với anh Xuân có thể trả lời nó dành hơn tôi. Với cái chánh của tôi lo về vấn đề ngoại vụ, thành ra cái nhìn của tôi trong bất cứ một cái event ở đây á, là vấn đề cái quan khách ở mình mời tới. Thí dụ như kỳ này chúng tôi có mời Lê Đại, chúng tôi có mời Frank Carbone là ông thị trưởng, đó là hai người mà chúng tôi đã quen biết từ trước tới giờ. Thì trong những cái tổ chức của hội, chúng tôi cố gắng mời quan khách ở ngoài, lý do là như anh biết, trong cái nhiệm vụ của người ngoại vụ là chúng tôi đi tìm những cái sự quan hệ ở ngoài để tìm cái phấn tin cho hội. Đó là cái mục tiêu hàng đầu và cái trách nhiệm tôi phải làm. Thì tôi nhắm vào điểm đó. Còn những chi tiết khác thì có thể như về văn nghệ đền nợ tôi cũng nghĩ rất là đặc sắc. Nhưng mà chi tiết như thế nào thì có thể là anh Trung hay anh Hạnh sẽ trả lời giùm tôi.
Dạ, tiếp lời của anh Nguyễn Huy Long đó. Thì chúng tôi thấy ngoài ông thị trưởng hay cô Lê Đài, thì có những quý vị khách mời hồi đó giờ vừa là thân hữu hoặc là những người đã có quan hệ hay là có sự giúp đỡ với hội cao niên đó, thành ra chúng tôi có mời thêm quý vị khách khác. Về cái phần văn nghệ đó anh, chủ yếu là cây nhà lá vườn. Nếu là có mời ở ngoài đó cũng là mời những ca sĩ là thành viên của hội cao niên, tức là hội viên của hội cao niên.
Dạ vâng, thưa lúc nãy anh Nguyễn Huy Long có nói rằng đã, anh cũng tìm cách để xin được funding cho hội, thì thưa anh trong quá khứ hội đã được nhận được funding nào không thưa anh? Dạ.
Thưa anh thì trong cái quá khứ thì từ thời ông Chris Hay sau này qua tới Lê Đài chúng tôi cũng nhận được con số chính thức thì tôi không nhớ rõ bao nhiêu. Có thể anh Hạnh về nội vụ, anh có thể cho biết con số. Lấy thí dụ như trường hợp vào năm rồi á, con số mà chúng tôi có là khoảng thì đa số là chúng tôi có được từ cái Fairfield của Fairfield Council, Big Grant, và thứ hai là cũng thông qua cái sự giúp đỡ của nhất là cháu Lê Đài á, thì chúng tôi cũng có được một số mấy cái funding khác từ những thí dụ như cái bộ New South Square Multiculturalism Ministry chẳng hạn, hay là đúng rồi, tức là của đó từ có ông bộ trưởng, ông Mark Connor, thì ông cũng có tới đây, ông thuyết trình và ông cũng có cho chúng tôi được 10.000 anh, thì đó cũng rất là tốt trong cái vấn đề chúng tôi có cái sự sinh hoạt. Và thứ hai nữa là những club mà rất là quan hệ chặt chẽ với chúng tôi, ví dụ là multi clubs kia rồi, thì chúng tôi cũng gần 20.000 thưa anh. Thì đó là những quan hệ tốt và chúng tôi cố gắng gìn giữ. Thì như anh cũng biết, trong tháng 3 sắp tới này thì cũng có bầu cử ở State, thì tôi nghĩ là chắc có một số mấy quý vị ở bên đảng lao động hay những independent candidates sẽ tiếp xúc với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng có tới 1.500 hội viên, là đúng là môi trường mà họ cũng để họ có vận động, và phía chúng tôi cũng có cái sự quan hệ với những nhân biểu tương lai, thì đó cũng là rất tốt cho sinh hoạt chúng tôi. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là buổi tiệc về cuối năm, vừa Giáng sinh và vừa cuối năm dương lịch. Thưa anh Trung, trở lại cái buổi chuẩn bị Tết âm lịch của mình đó, thì thưa anh có thể nói rõ cho quý khán giả được biết không ạ? Dạ.
Thưa anh, về cái Tết ta của mình đó, thì năm nào đó hội cũng tổ chức vào ngày 30 Tết, cúng trước ông bà, thì có mời hội viên đến đây để cúng ở trước cái bàn thờ tổ, và có thờ hương linh của các hội viên đã mãn phần đó ở tại hội. Chúng tôi sẽ làm cái lễ cúng rước ông bà, cũng có những cái món ăn truyền thống ngày Tết. Tất cả bà con tụ hội tới đây cũng là thịt kho dưa giá, cũng mỗi người ngoài cái món mà những của hội tổ chức á, thì bà con cũng có lòng hảo tâm giống như ở làng quê của mình ngày xưa, các hội viên nào mà có những cái món nào theo cái truyền thống Tết của mình đó, đem tới để cúng. Cũng là một cái buổi họp mặt cuối năm của đồng hương hội viên của mình, cũng rất là vui đó anh. Nhân dịp là chúng tôi mời năm nay đại diện SBS tới để tham dự cái ngày cúng rước ông bà của hội cao niên chúng tôi nha anh Bách.
Dạ, cảm ơn lời mời của anh. Dạ, dạ vâng. Với hội viên là đến 1.500 người, thì thưa anh, cuối năm nhìn lại một cái năm hoạt động vừa qua, có những cái điểm nào đặc sắc cần nên nói không ba anh? Dạ.
Dạ thưa chị, thật ra thì nó cái dịch bệnh COVID-19 này nó cũng làm cho gây cho những cái sinh hoạt của hội thân hữu nó có một cái số trở ngại. Ví dụ như là cái số hội viên đó không phải chết vì bệnh đó, nhưng mà có lẽ là quý vị tù túng quá ở nhà đó, cái số người bệnh hay là chết rồi này kia nó cũng có tăng lên. Còn cái số người mà gia nhập đó nó có giảm đi một chút, cái sinh hoạt nó hơi yếu đi chút xíu. Sự thật là chúng tôi thí dụ như là sinh hoạt bình thường đó, nếu mà không có dịch bệnh thì chúng tôi tổ chức du ngoạn rồi này kia với bà con, mà tới dự mấy cái thứ sáu đầu tháng đó là có cái buổi họp mà mừng sinh nhật tập thể rồi này kia đó, thì bà con đến dự đông lắm, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng hơi ngại đi đến dự cũng như là đi du ngoạn rồi này kia, có bớt đi, bà con hơi ngại. Cái dịch bệnh nó làm cho cái ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của mình cũng nhiều, nhưng mà từ từ thì chúng tôi thấy đó, bắt đầu bà con thấy đỡ rồi, đỡ dịch bệnh, đỡ sợ thì cũng bắt đầu sinh hoạt trở lại bình thường.
Dạ vâng. Dạ thưa, trong tương lai với năm mới, hội có dự định những cái kế hoạch, những chương trình nào không thưa anh? Hạn như là hiện giờ những chuyện mà đi du ngoạn hay là những hái cherry này kia cũng đã tấp nập trở lại rồi. Dạ.
Dạ, chúng tôi cũng sắp tổ chức lại như là đi hái trái cây rồi này kia rồi cũng ấy. Nhưng mà ngoài ra chúng tôi có thể tổ chức đi Gold Coast hay là đi Cairns, mấy cái chỗ đó đi rất là vui. Ở đây có nhiều chỗ đi cũng vui lắm, chúng tôi sẽ tổ chức lại đấy.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng hội thân hữu cao niên thường hay đi tắm suối nước nóng ở Mori, thì dự định có làm lại chuyện đó không thưa anh?
Dạ dạ có đó anh, cũng có tính đó. Trong cái chương trình du ngoạn đó thì có luôn cái tắm suối nước nóng, Vì có một lúc đó, cái dịch bệnh đó nó cũng làm trở ngại đó. Bởi vì người ta xuống tắm mà tắm chung đó, một cái hồ tắm đó, cái sinh hoạt đó nó có thể nó làm lây nhiễm đó. Thành ra bà con cũng sợ. Chúng tôi cũng tạm ngưng một thời gian. Nhưng mà sẽ cho mở trở lại cái vụ đi du ngoạn tắm xuống nước nóng đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, về vấn đề những biện pháp phòng ngừa vệ sinh trong hội đó, thì quý hội viên khi mà đến sinh hoạt tại hội có phải mang khẩu trang không thưa anh?
Dạ lúc trước có anh, nhưng mà lúc này thì cũng đề phòng vậy thôi, chứ còn ít bớt đi cái vụ mang khẩu trang thì bớt đi nhiều. Giống như bây giờ mình đi ngoài chợ cũng ít có người mang khẩu trang.
Dạ vâng, dạ. Anh Tiểu Hạnh về nội vụ có chuyện gì cần phải nói không anh? Dạ.
Dạ, thưa anh, cái khi mà dịch cúm thì nó được khai thông thì tổ chức sinh hoạt của hội nó khởi sắc là trở lại đó anh. Vấn đề thăm viếng gia đình những người lớn tuổi mà sức khỏe yếu kém này cái nọ đó, mình là những cái đối tượng mà mình đi thăm viếng ưu tiên đó anh. Rồi tổ chức du ngoạn xa gần đi thăm viếng mấy cái danh lam thắng cảnh mà lịch sử của nước Úc thì cái nọ đó, đi tổ chức đi xuống nước nóng này như anh vừa trình bày đó, thì cái chuyện đó là nó nằm trong cái mục tiêu của mình đó. Và đồng thời mình cũng có một số khách mời trở lại, mời những chuyên viên và về những cái bộ môn chuyên khoa về vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe, vấn đề nó di trú, vấn đề xã hội, nhiều chuyện lắm. Thành thử ra mình mời những chuyên viên đó đến để nói chuyện với hội viên để về những cái vấn đề mà nó trao dồi cho hội viên những cái đường hướng, những cái sức khỏe để mà mình đề phòng, và đồng thời mình biết cách mình đối phó. Và đồng thời cái dịch cúm nó đã thư thả trở lại thì mình có tổ chức những cái buổi sinh hoạt và mà có cách là hàng tuần đó, thì như là bữa thứ ba đó mình có cái sinh hoạt của hội mà có với hợp tác với cơ quan United tổ chức cái ngày giải trí ở tại hội, tức là để center đó tổ chức ở tại hội là ngày thứ ba, giờ giấc thì khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ. Và đồng thời mình cũng có tổ chức cái buổi học Anh văn vào ngày thứ sáu hàng tuần, cũng giờ giấc đó là từ 10 giờ tới 12 giờ. Thì cái đây nói là có những cái chương trình du ngoạn mà hội đang dự trù để tổ chức, mà khi được thành hình rồi đó thì hội sẽ thông báo cho quý vị, thông báo tổng quát để quý vị có thể ghi tên tham dự.
Dạ vâng, cảm ơn mấy anh. Dạ thưa anh, với hội viên của hội thân hữu cao niên đến sinh hoạt thì thường thường là các bác khỏe mạnh, còn chúng ta cũng nghĩ tới trường hợp là sức khỏe càng ngày càng yếu đi, thì thưa quý anh có cái kế hoạch nào để giới thiệu cho những vấn đề chăm sóc tại gia, và cũng như là nữa quý thân hữu nào, quý hội viên nào cần phải vô nhà dưỡng lão thì mình cũng hướng dẫn, có kế hoạch đó không thưa anh? Dạ.
Thưa anh, thì vấn đề này tôi với tư cách phó mà Vũ xin phép trả lời anh Phan Bách. Thật ra chúng tôi đã làm cũng hơn 10 năm nay rồi, tức là chúng tôi giúp các hội viên để nộp đơn do MyAgeCare đó. Trong MyAgeCare nó có chương trình Home Care Package, thì lúc đầu là chúng tôi phối hợp cơ quan United, bởi vì lúc đó thì tôi cũng đang làm việc, tôi đang làm thiện nguyện ở trong United, thì kết hợp cả hai bên. Thì sau này thì rất có nhiều cái provider khác tôi tổ chức hàng tuần để họ nói chuyện anh. Nhưng mà cái chánh là cái vấn đề mà chúng tôi phải lo là cái cách thức mà chúng ta nộp đơn trên MyAgeCare cho hội viên chúng ta. Bởi vì hội viên chúng ta là đa số là những người không có biết tiếng Anh gì hết, từ A tới Z. Và cái thủ tục nói là nó đơn giản, nhưng mà thật ra trong cái quá trình phối hợp rất là phức tạp. Bởi vì nó làm theo cái lệ lỗi công chức của họ, thì nó rất là hơi là nhiều khê nếu mà chúng ta không có người để mà theo dõi, có người mới là đôn đốc để cho họ được những home care package. Thì đó là vấn đề chúng tôi đã và đang làm cũng gần 10 năm nay anh. Tôi phụ trách trực tiếp vấn đề đó. Chúng tôi đang làm thì như anh thấy là trường hợp mà anh ấy nãy có đề cập tới United á, là bữa thứ ba là chúng tôi có chương trình sinh hoạt với United với các hội viên ở đây, thì đó cũng nằm trong cái home care package.
thì nó gọi là cái social support, thì chúng tôi đã phối hợp được với United, chúng tôi làm được cái chuyện đó. Để mỗi tuần thứ ba thì United có phương tiện di chuyển, phương tiện sinh viên này họ tới đi sinh hoạt với những cái hội viên của chúng tôi đó thưa anh. Thì đó là cái chuyện mà chúng tôi đã lo. Còn nãy có vấn đề như anh Hạnh hay là anh Trung có nói là khi chúng tôi đã nói hội viên trong năm nay khi tình trạng Covid nó sáng sủa đó lại, thì cái vấn đề đặt nặng là chúng tôi vấn đề đi thăm viếng các hội viên. Bây giờ có những hội viên đa số là họ già, họ không có phương tiện họ đến đây được, thì chúng tôi phải đi thăm viếng họ. Cho nên đặt ra thêm vấn đề một cái tổng quát nữa là tôi đang suy nghĩ là vấn đề là muốn làm cho công chuyện đến cách liên tục và nó lâu dài được, thì chúng tôi phải có phấn đinh ra, tức là phải có phương tiện. Tức là trong phương tiện đó chúng tôi nghĩ rằng với chúng tôi có một chiếc xe, nhưng mà thí dụ vấn đề bây giờ chúng tôi phải cần có cái người tài xế làm công việc, đó là coi như không còn volunteer nữa, là công việc trực tiếp, thì chúng tôi phải trả lương cho họ. Là vấn đề bảo trì cho nhân dân thì chúng tôi đang phải đi tìm những cái nguồn funding, và trong ước lượng chúng tôi phải nắm con số khoảng 20.000 một năm thì chúng tôi mới thỏa mãn được cái điều kiện về vấn đề transport để chúng tôi có thể đi tới thăm viếng hay là đưa hội viên đi khi có những chuyện cần thiết. Đó là những gì mà chúng tôi còn đang suy tính. Thí dụ đi thăm viếng cũng có quà, có cáp này nọ cho họ vui đó, thì nó nằm trong cái chuyện mà chúng tôi đi tìm những cái nguồn funding đó thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý anh, nhất là anh Dương Văn Trung, hội trưởng, và có hai người cộng tác đắc lực về nội vụ và ngoại vụ. Thì lẽ ra chúng tôi lúc đầu là phải chúc mừng ban lãnh đạo của hội đã được tái đắc cử, được quý hội viên bầu cử trở lại, thì chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị đã tận lực để phục vụ cho các hội viên cao niên, và cũng nhân dịp cuối năm và sắp sửa tới Giáng sinh, quý anh có một cái buổi lễ và cũng như là có những lễ Tết sắp tới, thì xin quý anh có lời nào gọi ngỏ tới quý thính giả chúng tôi ạ. Dạ.
Trước hết là chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương và tất cả quý vị trên đài được một năm mới và được dồi dào sức khỏe, vạn sự tốt đẹp nhất, và một cái Giáng sinh thật là vui vẻ. Và xin trân trọng kính mời quý vị đến dự cái tiệc Giáng sinh ngày 22 tháng 12 này của chúng tôi, và cái ngày cúng rước ông bà ngày 30 Tết. Rất là hoan nghênh được tiếp đón quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông hội trưởng Dương Minh Trung và anh Tiêu Hạnh cũng như anh Nguyễn Huy Long. Vâng, xin kính chào quý vị ạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và quý vị. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.